Tổ chức nhân quyền Frontline Defenders vừa ra một kháng cáo khẩn cấp về tình trạng sức khỏe của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Bắc Chuyển, hiện đang tuyệt thực trong trại giam ở Việt Nam, và hối thúc chính quyền đảm bảo đối đãi với những tù nhân này theo những điều luật mà Việt Nam cam kết. Tổ chức có trụ sở ở Dublin, Ireland, trong lời kêu gọi hành động khẩn cấp đưa ra hôm 3 tháng 12 nói rằng sức khỏe của hai tù nhân lương tâm kể trên đã xấu đi nghiêm trọng sau khi cả hai người này dù bị giam giữ ở những nơi khác nhau cùng thực hiện tuyệt thực. Ông Thức, một nhà hoạt động dân chủ hàng đầu của Việt Nam đang thụ án tù 16 năm, đã tuyệt thực được 15 ngày, theo như em trai ông Trần Huỳnh Duy Tân cho VOA biết hôm 8 tháng 12. Trước đó, gia đình ông cho biết ông Thức quyết sẽ tuyệt thực cho đến chết để yêu cầu tòa án tối cao xem xét lại bản án tù của ông và tuân theo những sửa đổi trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, với mức án tối đa là 5 năm đối với tội danh mà ông bị cáo buộc. Ông Thức, sáng lập viên phong trào dân chủ mang tên Con đường Việt Nam, hiện đang bị giam giữ ở trại giam số 6 ở huyện Thanh Chương của tỉnh Nghệ An. Trong khi đó, ông Chuyển, một nhà hoạt động tôn giáo đang thụ án 11 năm tù tại trại giam An Điềm ở Quảng Nam, cũng thực hiện tuyệt thực để phản đối sự bất công của các giám thị trại giam. Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu hôm 27 tháng 11 cho biết ông Chuyển bắt đầu tuyệt thực vào ngày 26 tháng 11 và sẽ tiếp tục cho đến khi các điều kiện và việc đối xử của trại giam đối với tù nhân được cải thiện. Vợ ông Chuyển, bà Bùi Thị Kim Phượng, xác nhận với VOA về việc chồng mình tuyệt thực cùng hai tù nhân khác là Nguyễn Văn Hóa và Phạm Văn Điệp. Cả ông Thức và ông Chuyển đều bị kết án với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999. Frontline Defenders, một tổ chức quốc tế với mục tiêu bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền, cho biết họ vô cùng lo ngại về việc tiếp tục bị giam giữ và sức khỏe giảm sút của ông Chuyển và ông Thức, và họ tin rằng hai tù nhân lương tâm này bị bỏ tù và đối xử tệ bạc chỉ vì những gì họ làm một cách hợp pháp và ôn hòa trong việc bảo vệ quyền con người. Ông Tân, em trai của ông Thức, cho biết gia đình lo lắng hàng giờ, hàng phút về sức khỏe của tù nhân này và không biết anh ấy trong đó sẽ chịu khổ đau thế nào. Gia đình ông Tân mong rằng tòa án tối cao sẽ trả lời cho anh Thức để anh ấy ngừng tuyệt thực. Đối với ông Chuyển, người được Tổ chức Nhân quyền và Truyền giáo Na Uy Stephanus Alliance International vinh danh giải thưởng Stephanus 2020, đây không phải là lần đầu tiên tù nhân này tuyệt thực. Hồi tháng 5 năm 2019, ông Chuyển và ba tù nhân lương tâm khác đã tuyệt thực để phản đối sự đối xử bất công đối với tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa cùng trại giam. Theo vợ ông Chuyển cho VOA biết, lãnh sự quán Hoa Kỳ đã hỏi thăm bà để tìm hiểu về tình hình của tù nhân này khi được biết ông tuyệt thực. Frontline Defenders kêu gọi các giới chức Việt Nam ngay lập tức cung cấp chăm sóc y tế cần thiết cho ông Nguyễn Bắc Chuyển và Trần Huỳnh Duy Thức. Tổ chức này còn kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện hai tù nhân lương tâm này, cũng như xóa bỏ mọi cáo buộc đối với họ. Tổ chức bảo vệ những người hoạt động vì nhân quyền còn kêu gọi chính phủ Việt Nam phải đảm bảo sự đối xử đối với ông Chuyển và ông Thức trong thời gian bị cầm tù, tuân thủ theo luật thi hành án hình sự 2019 của Việt Nam và các điều kiện được quy định trong các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ tất cả mọi người dưới bất kỳ hình thức giam giữ hay cầm tù nào. Frontline Defenders cũng thúc giục giới chức chính quyền đảm bảo rằng trong mọi trường hợp, những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam có thể thực hiện những hoạt động nhân quyền hợp pháp mà không sợ bị trả thù cũng như không bị bất kỳ một hạn chế nào. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Ân xá Quốc tế ra ngày 30 tháng 11, Việt Nam hiện đang giam giữ 170 tù nhân lương tâm, với 69 người trong đó đang bị cầm tù chỉ vì hoạt động ôn hòa của họ trên mạng xã hội. Con số này, theo Amnesty, là một sự tăng cao đáng kể so với số lượng tù nhân lương tâm mà tổ chức này ước tính bị giam giữ trong năm 2018 ở Việt Nam, và là con số kỷ lục mà tổ chức ân xá ghi nhận được ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn nói rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam và không có việc người bị bắt giữ chỉ vì bày tỏ chính kiến. Bộ Công an Việt Nam vừa xác nhận rằng họ đang truy nã quốc tế cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa vì cáo buộc tham nhũng và kêu gọi quan chức này về đầu thú để hưởng khoan hồng. Bà Thoa và cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an khởi tố từ tháng 7 với tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tuy nhiên, sau khi xin nghỉ việc vì lý do cá nhân, theo truyền thông trong nước, cựu quan chức Bộ Công Thương được cho là đã ra nước ngoài và hiện không biết đang ở đâu. Một vị đại tá của ngành công an hôm 7 tháng 12 cho biết bộ này đang phối hợp với các nước, các cơ quan ngoại giao để truy bắt bị can là bà Thoa, theo báo Pháp Luật. Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, nói với báo chí trong nước tại cuộc họp báo sau hội nghị toàn quốc ngành công an hôm 7 tháng 12 rằng Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với bà Thoa vào ngày 4 tháng 9 năm nay. Ông Dũng nói tại buổi họp báo rằng hiện nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã liên hệ gia đình động viên bị can Thoa sớm về nước trình diện, thành thật khai báo về hành vi phạm tội để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Vào tháng trước, khi có thông tin từ báo chí nước ngoài cho rằng bà Thoa hiện đang sống tại Paris, có quốc tịch Pháp và đã bị bắt tại đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho phóng viên biết rằng bộ này không có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ tại Pháp. Chánh văn phòng Bộ Công an Thiếu tướng Tô Ân Sô hôm 2 tháng 12 nói rằng Bộ Công an chưa biết bà Thoa đang ở đâu. Theo cáo trạng, vụ Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm làm thất thoát 2.700 tỷ đồng xảy ra tại Sabeco, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc cựu Thứ trưởng Kim Thoa là đồng phạm giúp sức. Bà Thoa bị cáo buộc đã phê duyệt cho Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco, một đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, thoái vốn trong dự án khu đất vàng số 246 Hai Bà Trưng ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, rộng 6.000 m2, và hành vi này khiến tài sản của nhà nước rơi vào tay tư nhân với giá rẻ, theo VN Express. Truyền thông trong nước cho biết sai phạm của bà Thoa bị phát hiện vào tháng 11 năm 2018 và sau đó vài tuần, cựu Thứ trưởng Công Thương bị khai trừ khỏi đảng. Trước đó, bà Thoa xin nghỉ hưu và được cho là đã xuất cảnh ra nước ngoài qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 22 tháng 10 năm 2018. Trước bà Thoa, từng có các quan chức Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài như cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh và cựu thượng tá công an Phan Văn Anh Vũ. Tuy nhiên, hai người này đều bị đưa trở lại Việt Nam và hiện đang thụ án tù. Vụ việc ông Thanh, một cựu quan chức ngành dầu khí, đã gây ra một sự khủng hoảng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức khi Hà Nội cho rằng ông Thanh về nước đầu thú, còn phía Đức lại cáo buộc người của Bộ Công an Việt Nam bắt cóc ông Thanh tại Berlin. Công an Việt Nam hiện cũng đang truy nã ông Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện cũng đang bỏ trốn sau khi bị khởi tố về tội buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tại Việt Nam gần đây cũng rộ lên hiện tượng người Việt mua quốc tịch nước ngoài, trong đó có quan chức chính phủ như trường hợp của đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc. Sau khi bị báo chí nước ngoài phanh phui, ông Quốc thừa nhận có quốc tịch Cộng hòa Síp, nhưng do gia đình bảo lãnh chứ không phải ông mua. Chiến dịch chống tham nhũng được gọi là đốt lò do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động trong 2 năm qua đã đưa nhiều lãnh đạo cấp cao và quan chức của cả ngành công an và ngân hàng ra chiếc vành móng ngựa. Trong số đó có cựu Bộ trưởng Xây dựng Đinh La Thăng, người trở thành Ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên của Việt Nam bị đưa ra xét xử và kết án tù.
Chương trình thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam chính thức bắt đầu vào ngày 10 tháng 12. Chuyên trang của Bộ Y tế về phòng chống COVID-19 thông báo hôm 5 tháng 12. Theo chuyên trang của Bộ, đến thời điểm hiện tại, có 3 nhà sản xuất vaccine COVID-19 đóng tại Việt Nam là Ivac và Biotech Nanogen đã hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô phòng thí nghiệm. Ivac và Biotech hiện đang đánh giá tính an toàn, tính miễn dịch của vaccine trên động vật. Riêng Nanogen đã hoàn thành giai đoạn đó và chuẩn bị sẵn sàng để tiến tới thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Tại cuộc họp báo hôm 5 tháng 12 về tình hình nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 trong nước, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam, cho biết rằng vào ngày 10 tháng 12 sắp tới, công ty Nanogen phối hợp với Học viện Quân y sẽ chính thức tuyển tình nguyện viên tham gia vào giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ hôm 6 tháng 12, ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế, cho hay là công nghệ sản xuất vaccine của Nanogen đang làm dựa trên protein tái tổ hợp, sau đó can thiệp vào bộ gen để sản sinh ra kháng thể. Do đó, ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước và các nhà khoa học, đánh giá là rất an toàn, không có vấn đề gì, ông Quang nói với Tuổi Trẻ. Vẫn vị Phó Cục trưởng ngay sau đó nói tiếp rằng đối chiếu với 3 chỉ tiêu để đánh giá một vaccine là tính an toàn, tính sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ. Vaccine của Nanogen bước đầu được cơ quan chuyên môn đánh giá là có thể an toàn, có thể có tính sinh miễn dịch sau sản sinh kháng thể. nhưng hiệu lực bảo vệ kéo dài bao lâu là điều cần phải có thời gian để cơ quan chuyên môn nghiên cứu, chưa thể khẳng định ngay được. Theo cuộc phỏng vấn của ông Quang với Tuổi Trẻ, không chỉ vaccine của Nanogen mà ngay cả vaccine của hãng Mỹ Pfizer cũng vẫn chưa thể trả lời được tính hiệu lực này. Bởi trong tình trạng đại dịch khẩn cấp, chúng ta không thể có đủ thời gian dài để theo dõi nghiên cứu, vị Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế nói. Các báo trong nước như Tuổi Trẻ Thanh Niên đưa tin rằng Nanogen và Học viện Quân y ước tính ở giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine sẽ cần tuyển lựa từ 20 đến 60 tình nguyện viên là người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 50. Khi bước vào giai đoạn 2, con số này có thể tăng lên khoảng 600 người, Phó Cục trưởng Nguyễn Ngô Quang thuộc Bộ Y tế cho biết thêm. Đón nhận tin Việt Nam sắp sửa thử nghiệm vaccine quốc nội ngừa COVID-19, theo quan sát của VOA, một số người đưa ra ý kiến trên mạng xã hội rằng các nhà lãnh đạo đảng, nhà nước và Bộ Y tế nên là những người đầu tiên tiêm thử nghiệm để làm gương, cũng như để tạo sự yên tâm trong dân chúng về tính an toàn của vaccine. Một trong những người nêu đề xuất như vậy là nhà văn, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong, người cũng từng công tác trong ngành công an và nghỉ hưu ở cấp bậc đại tá. Trên trang Facebook cá nhân có tổng cộng gần 63.000 người theo dõi. Ông Phong, từng là tổng biên tập báo mạng Petro Times và phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân, viết: Thứ nhất, hãy thử nghiệm ngay ở lãnh đạo chủ chốt của Bộ Y tế, bao gồm từ Bộ trưởng, Thứ trưởng và lãnh đạo vài ba cục có liên quan. Thứ hai, tuyển chọn ngay trong số những ai tham gia ứng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ tới với ba độ tuổi, cao tuổi, trung tuổi và trẻ nhất. Trong phần cuối bài viết nhận được gần 2.000 phản ứng yêu thích và được hơn 100 người lan truyền qua chức năng share của Facebook, ông Phong bày tỏ là vì việc thử nghiệm là cực kỳ quan trọng, cho nên hơn lúc nào hết, đòi hỏi cán bộ đảng viên phải phát huy cao độ ý thức trách nhiệm và tính gương mẫu. Tuy nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, có quan điểm khác về vấn đề này, ông nói với VOA.
Nhà lãnh đạo không nên tham gia, đây là nghiên cứu khoa học chứ không phải là chính trị đó. Đây là vaccine là vấn đề khoa học, cho nên là những người đủ tiêu chuẩn thì mới tham gia và là tình nguyện. Chứ cái này không phải là vấn đề chính trị. Quan điểm của mình là cứ là đủ tiêu chuẩn theo đúng cái tiêu chí của nghiên cứu thôi. Thử nghiệm vaccine là những vấn đề khoa học.
Một bản tin hôm 7 tháng 12 của Thanh Niên trích lời ông Hồ Nhân, nhà sáng lập và cũng là tổng giám đốc công ty Nanogen, cho biết là sẽ mất khoảng 6 tháng để thử nghiệm lâm sàng vaccine và dự kiến đến tháng 5 năm 2021 có thể đưa vào tiêm chủng. Vẫn ông Nhân nói thêm với Thanh Niên rằng không loại trừ trường hợp dịch bùng phát dẫn đến việc Thủ tướng Việt Nam có thể cho kích hoạt tiêm sớm hơn. Trước mắt, công suất nhà máy có thể làm đến 30 triệu liều vaccine COVID-19 tiêm mỗi năm và giá thành ước khoảng 200.000 đồng hai liều tiêm cách nhau nửa tháng, ông Nhân cho biết. Việt Nam được ghi nhận là nước kiểm soát dịch COVID-19 rất hiệu quả. Theo chuyên trang về đại dịch của Bộ Y tế, tính đến sáng ngày 8 tháng 12, tổng số ca nhiễm từ đầu dịch đến nay ở trong nước là 1.367, trong đó có 105 người đang được điều trị và 35 người đã tử vong.
Công ty Việt Nam trong danh sách đen bị Mỹ trừng phạt vì vận chuyển than cho Triều Tiên. Hoa Kỳ vừa đưa 6 công ty vào danh sách đen, trong đó có một công ty Việt Nam và một số công ty có trụ sở tại Trung Quốc, cùng 4 con tàu bị cáo buộc là tham gia vào việc xuất khẩu bất hợp pháp than của Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra lệnh cấm xuất khẩu than đối với Triều Tiên vào năm 2017. Cơ quan gồm 15 thành viên này nhất trí đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng kể từ năm 2006 trong nỗ lực cắt nguồn tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục lách lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc đối với việc xuất khẩu than, một nguồn doanh thu quan trọng giúp tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ trưởng Mỹ Steven Mnuchin nói trong một tuyên bố. Theo ông, chế độ Triều Tiên thường sử dụng lao động cưỡng bức từ các trại tù trong các ngành khai thác mỏ, bao gồm than đá, bóc lột người dân của mình để thúc đẩy các chương trình vũ khí bất hợp pháp. Một báo cáo thường niên do các nhà giám sát lệnh trừng phạt độc lập gửi cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi đầu năm nay cho biết Triều Tiên tiếp tục coi nhẹ các nghị quyết của Hội đồng thông qua xuất khẩu bất hợp pháp hàng hải, đặc biệt là than và cát, năm 2019 và thu về cho mình những hàng trăm triệu đô la. Lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ sẽ đóng băng bất kỳ tài sản ở Mỹ nào của những người bị trừng phạt và cấm người Mỹ giao dịch với những người hoặc tổ chức bị phạt đó. Các tàu nằm trong danh sách đen bao gồm Crown Bridge, Asian Bridge, Lucky Star và Star 18. Các tàu này bị cáo buộc đã chở than trực tiếp từ các cảng của Triều Tiên và vận chuyển đi khắp khu vực, vẫn theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Các công ty vận chuyển bị xử phạt là Weihai Hiljian Trade có trụ sở Trung Quốc, Always Smooth và Good Siblings. Công ty Always Smooth và Good Siblings được đăng ký tại Anh, Bộ Tài chính cho biết. Bộ này cũng liệt kê công ty Silverbridge Shipping có trụ sở Hồng Kông, công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Cường có trụ sở tại Việt Nam và tập đoàn thương mại Daijin của Hàn Quốc vào danh sách đen.